Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 6 tháng 10 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hàng triệu cư dân Florida phải sơ tán khi bão Matthew sắp ập vào tiểu bang này. Dân Trung Quốc lo sợ tranh chấp lãnh thổ có thể đưa đến xung đột quân sự. Đa số người dân Philippines hài lòng với sự lãnh đạo của Tổng thống Duterte.
Dư luận hiện tập trung sự chú ý vào cuộc tranh luận Tổng thống thứ hai sẽ diễn ra vào tối Chủ nhật này giữa ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa và bà Hillary Clinton của Đảng Dân chủ. Nhà bình luận Matthew Dalek nói rằng nếu ông Trump sửa đổi một số chiến thuật trong cuộc tranh luận tối Chủ nhật này, thì ông có thể thay đổi cục diện cuộc đua. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế. Mời quý thính giả cùng chờ nghe. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, các nhà dự báo thời tiết cho rằng bão Matthew sẽ trở nên mạnh hơn khi thổi qua phía bắc Bahamas ngày hôm nay và tiến về tiểu bang Florida thuộc miền nam nước Mỹ. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết bão Matthew vào sáng ngày hôm nay có sức gió mạnh đến 205 km/h và trung tâm bão đã tiến đến đảo Andros và Nozor. Trung tâm cảnh báo là sẽ có sóng lớn nguy hiểm và có thể ít nhất 20cm nước mưa. Trung tâm theo dõi đường đi của bão cho biết bão Matthew sẽ đổ bộ trực tiếp vào bờ biển phía đông Florida vào ngày mai sau khi mạnh lên từ bão cấp 3 trở thành bão cấp 4. Thống đốc bang Florida, ông Rick Scott, trong cuộc họp báo ngày hôm qua yêu cầu cư dân sống dọc theo bờ biển hãy đi ra khỏi đây ngay bây giờ. Đây là một quyết định sinh tử. Gần 2 triệu người sống tại những khu vực ở Florida hiện bị bắt buộc hay tình nguyện sơ tán. Thống đốc Scott cảnh báo là những người dự trù di tản phải đi ngay vì các xa lộ sẽ bị kẹt khi bão đến gần. Được biết, bão Matthew đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng tại Haiti và Cộng hòa Dominican sau khi bão với sức mạnh cấp 4 ập vào đảo hôm thứ Ba. Matthew được xem là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Haiti trong 52 năm qua. Đô đốc Curtis, chỉ huy trưởng các lực lượng Mỹ tại Caribe ngày hôm qua nói với các phóng viên là Hoa Kỳ đang gửi 9 máy bay trực thăng quân sự đến Haiti theo lời yêu cầu của chính phủ nước này. Một số máy bay trực thăng sẽ được trang bị để tìm và cứu và những chiếc khác được dùng chuyên chở vật phẩm tiếp tế. Haiti đã hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự trù vào ngày Chủ nhật vì nhiều trường học và nhà thờ dùng làm phòng phiếu đã được sử dụng để làm nơi tạm trú cho hàng ngàn người phải sơ tán. Thông tín viên Ban Creole đài VOA John Hus Elisa nói nhiều nhà tại thành phố Les Cayes ở miền Nam bị ngập nước và bay mất nóc. Nhà cầm quyền tại Port-au-Prince chưa đánh giá hết thiệt hại vì một cây cầu bị nước cuốn trôi làm không thể đến được những khu vực ở miền Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các giới chức cao cấp nói họ sẽ đích thân đến vùng bị thiệt hại để đánh giá khi nước rút và điều kiện cho phép. Ông Dave Herman thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nói chính phủ Mỹ đang làm việc cần lực với dịch vụ cứu trợ công giáo và Hội chữ thập đỏ quốc tế để đảm bảo là phẩm vật cứu trợ được phân phối đến tay người dân Haiti bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại Washington, Tổng thống Barack Obama kêu gọi dân chúng Mỹ giúp các nạn nhân tại Haiti bằng cách tặng vật phẩm cứu trợ cho Trung tâm Thông tin tại Hoa Quốc tế Hoa Kỳ.
Australia và Hoa Kỳ đã đồng ý gánh vác chung chi phí liên quan tới sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng lãnh thổ phía Bắc nước Úc, một phần thiết yếu trong chính sách tái cân bằng lực lượng xoay trục sang châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Hãng tin Reuters trích lời của Bộ trưởng Quốc phòng Úc Mary Payne cho biết như vậy hôm nay, sau khi bà Payne gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ở Washington trong tuần này để thảo luận về các kế hoạch nhằm tăng gấp đôi quân số của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ trú đóng tại thành phố Darwin trước năm 2020. Hiện nay, quân số của lực lượng này là 1.250 binh sĩ. Năm 2014, Canberra và Washington đã ký một hiệp định bố trí lực lượng để tiến hành các cuộc diễn tập chung và triển khai các lực lượng hải quân và không quân Mỹ tại Australia. Cho tới nay, chi phí của các hoạt động này được chia đôi trên căn bản từng hoạt động một, trong khi chi phí xây dựng cấu trúc hạ tầng chưa được định đoạt. Hồi tháng 3, chính phủ hai nước thảo luận việc cho các máy bay đánh bom B-1 của Mỹ đặt căn cứ ở Darwin, qua đó củng cố sự hiện diện quân sự của Mỹ gần với Biển Đông đang trong vòng tranh chấp. Thành phố Darwin gần Indonesia hơn là gần thủ đô Canberra của Úc. Trong thời gian qua, giữa lúc Canberra cân nhắc các quan hệ với đồng minh quan trọng nhất là Hoa Kỳ và với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất, đã có lúc Úc bị chỉ trích từ cả hai phía. Trong một thông báo công bố hôm nay, thứ Năm 6 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Mary Spain nói, yểm trợ lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Darwin phù hợp với các lợi ích chiến lược lâu dài của Australia là hậu thuẫn sự hiện diện của Mỹ trong khu vực nhằm cổ vũ cho an ninh và ổn định khu vực. Hai nước sẽ chia sẻ chi phí vượt quá 1 tỷ rưỡi đô la, tức là 2 tỷ Úc Kim, tiền đầu tư và cấu trúc hạ tầng ở lãnh thổ Bắc Úc và các chi phí khác liên quan tới việc triển khai lực lượng Mỹ trong 25 năm. Hiện đang có kế hoạch để tiến hành các chương trình huấn luyện và tập trận chung, có thể có sự tham gia của các đối tác khác trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Ngay trong lúc này, chưa có bình luận nào từ các giới chức Mỹ về thỏa thuận chia sẻ chi phí trong khuôn khổ Hiệp định Bố trí Lực lượng Mỹ-Úc. Báo The Australian hôm nay nhận định rằng kế hoạch quy mô của Tổng thống Obama tận dụng các cuộc tập trận hải quân tại lãnh thổ phía Bắc Úc để làm căn bản cho việc tái cân bằng lực lượng sang châu Á cuối cùng đã trở thành hiện thực trước các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới. Tờ báo này nói rằng thỏa thuận này đã được đẩy nhanh trong bối cảnh nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama sắp sửa kết thúc. Khuynh hướng muốn tự cô lập của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cũng như thái độ bất nhất của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người đã lớn tiếng đòi cắt đứt các liên hệ với Mỹ để xích lại gần hơn với Trung Quốc. Các giới chức quốc phòng Mỹ miêu tả việc luân phiên triển khai các lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tới Darwin là một phần nằm trong chương trình tái cân bằng lực lượng của Mỹ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong một diễn biến khác, các tàu chiến, máy bay và binh sĩ Úc đã khởi sự cuộc diễn tập hỗn hợp thường niên với 4 đồng minh chiến lược ở Biển Đông. Khoảng 400 binh sĩ Úc tham gia cuộc diễn tập kéo dài 3 tuần lễ, mang tên là Bersama Lima, cùng với Malaysia, Singapore, New Zealand và nước Anh, trong khuôn khổ thỏa thuận quốc phòng 5 nước, gọi tắt tiếng Anh là FPDA. Tuy nhiên, lực lượng quốc phòng Úc nói rằng cuộc diễn tập diễn ra tại vùng biển được coi là nhạy cảm, đang trong vòng tranh chấp trong khu vực, không nhằm đánh đi một thông điệp nào tới Bắc Kinh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz và trên mạng Internet tại trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Đoàn thanh tra chính phủ sẽ thanh tra Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC trong 70 ngày. Quyết định vừa được đưa ra vào chiều ngày hôm nay không khiến các nhà quan sát tình hình Việt Nam ngạc nhiên. Xem đây chỉ là một bước cờ phải đi trong một chuỗi các sự kiện gần đây có liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh là cựu lãnh đạo PVC, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đang bị Việt Nam truy nã quốc tế về tội danh cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, cụ thể là gây thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng. Tin cho hay, đợt thanh tra kéo dài hơn một tháng sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013, tức là thời gian ông Trịnh Xuân Thanh nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC. Theo báo Người Lao động, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trước đó đã chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương thực hiện ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ trên. Công bố quyết định thanh tra được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi nhà báo Nguyễn Như Phong, nguyên tổng biên tập báo Petro Times, bị tước thẻ nhà báo và tờ báo này bị đình chỉ 3 tháng vì cho đăng bài viết của một tờ báo nước ngoài phỏng vấn ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger người buôn gió về vụ ông Trịnh Xuân Thanh. VTV đã truyền hình cuộc họp báo của chính phủ hôm 4 tháng 10. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Trương Minh Tuấn trả lời vụ việc này như sau.
Đối với ông Trịnh Xuân Thanh hiện đang là bị can bị truy nã quốc tế như chúng ta biết. Đấy, thì bài phỏng vấn của cái tờ báo này đấy, đã đưa ra những thông tin bị cắt xén hoặc là không có căn cứ và kèm theo những cái nhận định sai lệch dễ bị suy diễn là Trịnh Xuân Thanh không phạm tội. Việc cho đăng tải bài báo nói trên là còn gián tiếp lái dư luận hiểu sai lệch về vụ án này. Và việc làm đó không những chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn gây cản trở cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm kinh tế, gây hoang mang cho dư luận và gây bất lợi cho các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Trước đó, hôm 19 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có một cuộc hội thảo để lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên, đặc biệt là bổ sung quy định 181 trong vi phạm công tác tổ chức cán bộ, vi phạm trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng lãng phí. Cùng thời điểm trên, một số lãnh đạo được xem là đồng phạm của ông Trịnh Xuân Thanh tại PwC cũng đã bị bắt giữ. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận quan sát tình hình Việt Nam, nhận xét với VOA.
Tất cả những cái quy định liên quan tới đảng viên, trong đó đặc biệt là cái phần mà xử lý kỷ luật đảng viên này, sẽ phải được đặt ra và sửa đổi bổ sung một cách rốt ráo theo cái hướng có lợi nhất cho những thế lực mạnh nhất ở trong đảng cầm quyền hiện nay.
Nhà bình luận này cho rằng vụ ông Trịnh Xuân Thanh chỉ là một giọt nước tràn ly trong cuộc đấu đá nội bộ đã không thể kiềm chế được nữa.
Đây là nó giống như là cái viên đạn đã lên nòng rồi, không thể ngừng được nữa. Và sắp tới thì mọi chuyện sẽ có lẽ là nó sẽ tuôn trào theo cái mạch của nó thôi.
Một nhà hoạt động xã hội dân sự nổi tiếng của Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, PwC cũng chỉ là một Vinasin tiếp theo mà thôi.
Về cái vụ của ông Thanh cũng như là cái diễn tiến vừa qua, rồi cái sự hoãn thi hành cái luật hình sự, cũng như là cái tin mới nhất là chính phủ sẽ vào cuộc thanh tra lại tất cả các cái dự án của cái tổng công ty xây lắp dầu khí này. Nó cũng giống hệt như là đối với Vinalize, Vinasin thì thực sự nó cũng tương tự với cái tội danh như thế. Tôi nghĩ tức là đây là các phe ở trong giới cầm quyền đánh nhau mà thôi.
Vinalize, Vinasin được xem là các đại án tham nhũng tại Việt Nam. Thiệt hại do Vinalize gây ra lên đến hàng triệu đô la, trong khi thống kê sơ lược cho thấy thất thoát do Vinasin gây ra cao gấp 4 lần gói kích cầu của chính phủ Việt Nam nhằm phục hồi kinh tế năm 2008. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, vụ ông Nguyễn Xuân Thanh cũng có thể là một trong những lý do khiến cho luật hình sự mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 đã bị dời lại sang năm sau.
Trong cái luật hình sự mới này không còn có cái tội gọi là làm trái các quy định kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cái điều luật mà người ta dùng để buộc tội thì rất là nhiều người làm kinh doanh. Ví dụ như trường hợp này là ông Thanh và còn nhiều người khác đã bị những cái tội như này, và cái tội đó thực sự là một cái điều phải hủy bỏ khỏi luật hình sự.
PwC là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây là tập đoàn chuyên thực hiện các dự án có quy mô lớn hàng ngàn tỷ đồng như nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án nhiệt điện Thái Bình 2, v.v. Theo báo cáo năm 2012 của Thanh tra Chính phủ, tập đoàn này đã có nhiều sai phạm về tài chính với con số lên đến hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó có việc mua tàu khảo sát địa chấn 2D đã quá 10 năm so với quy định đăng kiểm nhưng không qua báo cáo và các vụ chuyển nhượng lớn không theo thủ tục thanh toán. Thời gian này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và sau đó là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói ô nhiễm không khí ở thủ đô của Việt Nam là vấn đề lớn nhất khi phát biểu tại một hội nghị của Đảng bộ thành phố hôm 6 tháng 10. Người nắm quyền lực lớn nhất ở thủ đô theo hệ thống chính trị của Việt Nam cho hay quản lý đô thị và môi trường đang là thách thức rất lớn của thành phố. Phát biểu của ông Hải được đưa ra chỉ một ngày sau khi một trạm theo dõi chất lượng không khí cho thấy ô nhiễm không khí ở Hà Nội đạt mức rất có hại cho sức khỏe. Trạm này đặt tại Đại sứ quán Mỹ cách Hồ Hoàn Kiếm, nơi được coi là trung tâm thành phố, gần 4 km về phía Tây Nam. Ông Hoàng Trung Hải cho biết khí thải ô nhiễm từ động cơ ô tô, xe máy chiếm tới 70% lượng bụi ở thành phố, còn sự phát thải từ công nghiệp xây dựng chiếm 30% ô nhiễm không khí. Vị bí thư thành ủy nêu ra định hướng giải quyết là trong thời gian tới, thành phố cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng để tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân. Hồi cuối tháng 6, một hội nghị khác của Đảng bộ thành phố đã bàn về định hướng đến năm 2025 sẽ dừng hoạt động xe máy cá nhân trong nội đô. Theo thống kê, đến tháng 9 năm nay, Hà Nội có hơn 5 triệu xe máy và hơn 500.000 ô tô các loại. Cũng tại hội nghị hôm 6 tháng 10 về vụ cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, Bí thư Hoàng Trung Hải thừa nhận chính quyền có một phần trách nhiệm. Báo chí trong nước trích lời ông nói rằng bây giờ chưa biết nguyên nhân cá chết nhưng để xảy ra là do chúng ta sơ sẩy, chưa quản lý tốt. Ông đã yêu cầu tiếp tục đầu tư hệ thống quan trắc nước cũng như tiếp tục rà soát tất cả các nguồn nước thải. Các nhân chứng và báo chí Hà Nội cho hay hiện vẫn còn tình trạng các hộ sản xuất và kinh doanh xả nước thải chưa xử lý ra Hồ Tây. Bí thư Hà Nội nói phải kiên quyết xử lý, không thể để tình trạng này xảy ra lần nữa. Nhận định về việc xử lý ô nhiễm ở Hồ Tây, bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID tại Hà Nội, nói với VOA.
Đã có những cái quy định về cái câu chuyện là rác thải thì xả như thế nào rồi. Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng là sẽ phải kiểm tra lại tất cả các nguồn xả thải. Và khi mà đã làm rõ ra rồi, thì cũng phải xem xét là trong các cái nguồn xả thải đấy thì đâu là cái nguồn chính gây ra cái hiện tượng này. Các cái nhà hàng họ xả ra đấy thì là một cái việc không thể chấp nhận được rồi. Còn các cái hộ dân sinh ấy, mà nói rằng là cái đấy nó cũng không ảnh hưởng gì lớn ấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tất cả các nguồn xả thải mà nó không đảm bảo về môi trường thì nó sẽ đều có cái tác động.
Hiện tượng cá chết hàng loạt ở Hồ Tây bắt đầu từ chiều ngày 1 tháng 10. Thống kê ban đầu cho thấy cá chết trên diện tích hơn 500 ha. Đến ngày 5 tháng 10, khoảng 200 tấn cá chết đã được thu gom xử lý. Một cuộc đình công của 3.000 công nhân đã diễn ra trong 4 ngày ở Vinh, Nghệ An và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Matrix Vinh đã đình công từ ngày 3 tháng 10 vì bất bình về điều kiện làm việc và giờ giải lao. Công ty do Trung Quốc đầu tư này chuyên sản xuất các loại gấu bông và đồ chơi xuất khẩu. Anh Nguyễn Văn Hùng, một nhà hoạt động vì công lý nhân quyền hiện có mặt tại hiện trường, cho VOA biết thêm về lý do của cuộc đình công.
Tại vì thời gian làm việc của họ ràng bó và cái tiền thưởng và tiền công ấy không hợp lý cho họ và cái chỗ ăn ở và môi trường sinh hoạt ăn trưa ấy. Công ty bắt buộc ví dụ như là 100 sản phẩm đầu tiên trong một ngày thì bắt buộc phải làm cho hết và sang ngày sau công ty lại tăng lên ví dụ là 101 rồi. Cho nên các công nhân là không có thời gian để nghỉ trưa lâu ấy để hoàn thành tất cả cho công ty.
Theo anh Hùng, cho đến trưa ngày 6 tháng 10 mới có một yêu sách của công nhân được giải quyết là tiền ăn trưa được nâng lên từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng một bữa. Còn hai yêu sách chính về thời gian nghỉ ngơi và làm việc vẫn chưa đạt được thỏa thuận giữa các công nhân và chủ công ty. Anh cho biết là cuộc đình công có thể kéo dài vài ngày.
Tôi nghĩ là cuộc đình công này chắc cũng phải hết tuần. Bữa hôm nay là thứ 6, mùng 6, ấy, chắc là cùng mùng 10 là mới xong. Ấy.
Một số báo Việt Nam đưa tin rằng cuối buổi sáng ngày 5 tháng 10, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đã trực tiếp đến làm việc với công ty để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, do hai bên vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung, nên các công nhân vẫn chưa đồng ý quay lại làm việc.
Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói rằng thành công kinh tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục trong năm sau và nó có thể giúp hỗ trợ sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Nhưng Trung Quốc cần những cải cách về tài chính, thị trường và những cải cách khác để có thể tham gia vào việc điều hành nền kinh tế thế giới. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây do Hoài Hương trình bày chi tiết.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là 6,2% trong năm sau, giảm nhẹ từ mức 6,6% trong năm nay. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, các ảnh hưởng ngày càng lớn đối với nền kinh tế và tài chính toàn cầu, theo lời nhà kinh tế trưởng của IMF Maurice Obstfeld.
Well, China is increasingly a systemic country. It has huge spillovers to the world economy.
Trung Quốc đang ngày càng trở thành một nước mang tính hệ thống. Họ có tác động lan tỏa rất lớn đối với nền kinh tế thế giới thông qua thương mại, thông qua giá cả hàng hóa và ngày càng thông qua những liên kết tài chính. Vì thế, thành tích kinh tế của Trung Quốc đóng vai trò rất quan trọng đối với con đường tăng trưởng toàn cầu, không chỉ trong khu vực mà còn khắp thế giới. Do đó, tất cả chúng ta nên góp phần để Trung Quốc tiếp tục thành công như họ đã thành công trong những năm qua.
Vào ngày 1 tháng 10, IMF đã đưa đồng tiền của Trung Quốc là đồng nguyên hay đồng nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ có uy tín của thế giới, bao gồm đồng đô la Mỹ, đồng euro, đồng yen Nhật và đồng bảng Anh. Giám đốc Christine Lagarde của IMF gọi việc này là một cột mốc lịch sử đối với Trung Quốc và đối với hệ thống tiền tệ quốc tế. Bà nói,
I think it's critically important for China and for the international monetary system as well.
Tôi nghĩ việc này hết sức hệ trọng đối với Trung Quốc và đối với hệ thống tiền tệ quốc tế. Nó là một phần thiết yếu của những đồng tiền quan trọng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, bà Lagarde kêu gọi Trung Quốc đẩy mạnh những cải cách cần thiết về tiền tệ, ngoại hối và hệ thống tài chính cho phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế. Một quan chức của Ngân hàng Thế giới cho biết những cải cách này sẽ cho phép Trung Quốc gia nhập những tổ chức tài chính quốc tế và có nhiều ảnh hưởng hơn đối với nền kinh tế toàn cầu. Bà Victoria Quaka, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới, nói.
Over the long term, we think that it will also promote long-term financial flows.
Về lâu dài, chúng tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ thúc đẩy dòng chảy tài chính dài hạn vào Trung Quốc. Điều này tốt cho Trung Quốc và cũng tốt cho toàn cầu. Việc này có nghĩa là Trung Quốc nói riêng sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn trong các cuộc thảo luận tài chính quốc tế. IMF nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết cho một cách tiếp cận chính sách toàn diện, nhất quán và có phối hợp khắp thế giới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu bền vững hơn và bảo đảm sự tăng trưởng này được phân phối đồng đều hơn.
Sang một tin khác về Trung Quốc, một cuộc thăm dò mới cho thấy đa số người dân Trung Quốc lo ngại là những vụ tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng có thể dẫn tới xung đột quân sự. Kết quả thăm dò của cơ quan nghiên cứu Pew được công bố ngày hôm qua được dựa trên những câu trả lời của hơn 3.000 đối tượng Trung Quốc trả lời những câu hỏi được chọn sẵn trước đây trong năm. Trung Quốc đang có những tranh chấp với các quốc gia như Philippines và Indonesia về chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông. Vào tháng 7 năm nay, Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Hay đã ra phán quyết bác bỏ việc Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông. Cuộc thăm dò của Pew cho thấy 59% người dân Trung Quốc lo ngại về nguy cơ tranh chấp có thể đưa đến xung đột. Khi được hỏi ý kiến về một số quốc gia rõ rệt, 61% có quan điểm không thuận lợi đối với Ấn Độ và 81% có quan điểm không tốt đối với Nhật Bản. 55% người Trung Quốc có ý kiến thuận lợi đối với Hàn Quốc. Một nửa những người được hỏi có quan điểm tích cực đối với Hoa Kỳ và một nửa nói Hoa Kỳ đang cố gắng ngăn Trung Quốc không trở thành một cường quốc hùng mạnh như nước Mỹ. 75% người dân Trung Quốc nói họ nghĩ là Trung Quốc đang đóng một vai trò quan trọng trên thế giới hiện nay hơn là cách đây 10 năm. Cùng một lúc gần như là 75% người dân Trung Quốc nói đến sự cần thiết phải bảo vệ lối sống của Trung Quốc chống lại ảnh hưởng nước ngoài. Tiếp tục phần tin về châu Á. Thưa quý vị, hơn 3/4 người dân Philippines hài lòng với sự lãnh đạo của Tổng thống Rodrigo Duterte trong 90 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức, khi ông tiếp tục trừng phạt không nương tay các phần tử buôn lậu ma túy và chỉ trích các nhà lãnh đạo phương Tây. Theo một cuộc thăm dò do cơ quan đo lường về tình hình xã hội SWS, thì 76% những người trả lời nói cho tới nay họ hài lòng với sự lãnh đạo của Tổng thống Duterte. Chỉ có 11% cho biết không hài lòng và 13% không có ý kiến. Theo một công thức tính toán được SWS sử dụng, thì điều này cho thấy mức độ hài lòng của dân chúng Philippines đối với Tổng thống Duterte là rất tốt. Theo SWS, một tỷ lệ hài lòng giữa 50% và 69% là rất tốt và trên 70% được gọi là xuất sắc. Tỷ lệ hài lòng của dân chúng đối với ông Duterte là 64%. Ông Duterte thắng cử Tổng thống trước đây trong năm nhờ lời hứa tiếp tục tích cực nhắm vào các tay buôn lậu ma túy và các tội phạm hình sự. Cảnh sát Philippines và những đội dân phòng đã giết chết ít nhất 3.600 người vì sử dụng và buôn bán ma túy kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào cuối tháng 6 năm nay. Cuộc thăm dò 1.200 người diễn ra từ ngày 24 tháng 9 cho đến ngày 27 tháng 9, chỉ vài tuần lễ sau khi ông Duterte có những lời lẽ khiếm nhã đối với Tổng thống Barack Obama vì đã chỉ trích việc ông Duterte đàn áp không nương tay những phần tử buôn lậu ma túy. Trong một bài diễn văn đọc trước báo chí ngày 5 tháng 9, ông Duterte gọi Tổng thống Obama là con của gái điếm và nói thêm là không ai có quyền lên lớp ông về những vấn đề nhân quyền. Ông Duterte cũng dùng những lời lẽ tương tự đối với các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc. Tiếp tục phần tin quốc tế. Thưa quý vị, nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm trong một vụ nổ bom làm ít nhất 20 người thiệt mạng, hầu hết là những chiến binh đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ dọc theo biên giới Tây Bắc Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Một xe bom nhắm vào một đoàn chở xe các binh sĩ thuộc phe nổi dậy gần cửa khẩu trong làng Ahmed chỉ cách một khoảng ngắn nơi các chiến binh thuộc phe nổi dậy và các phần tử thánh chiến giao tranh dọc theo một bãi đất khác thuộc vùng biên giới. Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở ở Anh Quốc, nói con số người chết là 21 người. Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về cuộc tấn công trong một tuyên bố trên mạng. Theo một giới chức thuộc phe nổi dậy, thì những người thiệt mạng gồm có một thẩm phán và một giới chức tư pháp dân sự cao cấp ở phía đông thành phố Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát. Một nhân chứng nói với thông tấn xã Reuters là hầu hết những người thiệt mạng trong vụ nổ là thành viên của tổ chức Falik Asram, hiện đang cùng chiến đấu với binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, những kẻ tấn công có vũ trang được biết là những thành viên của Al-Shabaab đã tấn công vào một khu nhà ở thị trấn Mandera của Kenya giáp danh với Somalia. Thị trưởng Mandera Alibaba Roba xác nhận cuộc tấn công này trên Twitter. Ông nói có 6 người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Ông Roba xác nhận là các lực lượng an ninh đã đáp trả cuộc tấn công và đã cứu được 27 người, trong đó có một người bị thương tại khu nhà này. Một cư dân giấu tên của thị trấn cho biết khu nhà bị tấn công thuộc công tránh Kenya. Những người cư ngụ hoặc là nhân viên chính phủ hay những nhân viên nhà thầu xây hàng rào dọc biên giới. Truyền thông Kenya loan tin là những kẻ tấn công dùng lựu đạn và bắn loạn xạ vào các nạn nhân. Theo lời cư dân cho biết, thì khi thoát chạy, những kẻ tấn công đã ném lựu đạn và bắn rocket vào khu vực này. Một quả rocket bắn trúng một dịch vụ đổi tiền di động. Chưa có báo cáo về thiệt hại về vụ nổ này. Đây là vụ tấn công xuyên biên giới mới nhất của Al-Shabaab kể từ khi Kenya can thiệp vào Somalia năm 2011. Sang một tin cuối cùng, thưa quý vị, một binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ bị cụt mất hai tay trong một vụ nổ ở Afghanistan đã được ghép hai tay. Trung sĩ John Peck bị thương vào năm 2010 đã được giải phẫu tại Bệnh viện Phụ nữ ở Boston vào tháng 8 vừa qua khi được tặng đôi tay của một người đàn ông đã chết não. Cuộc phẫu thuật kéo dài 14 giờ đồng hồ được gọi toán gồm 60 nhà phẫu thuật, y tá và các kỹ thuật gia khác thực hiện. Sẽ mất một thời gian nữa trước khi ông Peck có thể sử dụng được hai tay vì việc nối các dây thần kinh phải mất một thời gian dài để hoạt động trở lại. Trong khi đó, ông Peck đang phải mang niềng bảo vệ trên hai cánh tay mới, có thể mất đến một năm trước khi những cảm giác trở lại trên các ngón tay mới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.